Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Năm, ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tiếp và làm việc với chủ sở hữu tập đoàn Kết. Lễ khởi công khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Chương trình còn có bài ghi nhận hiệu quả mô hình nuôi gà thả vườn đồi theo hướng đặc sản ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối với 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Phi cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc và điều hành hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị triển khai các luật nghị quyết của Quốc hội nhằm đưa các luật nghị quyết của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đồng thời rà soát đôn đốc việc thực hiện các luật nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Đây cũng là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020. Hội nghị lần này đã tập trung đánh giá về công tác triển khai đối với 52 luật nghị quyết, bao gồm 23 luật, 29 nghị quyết. Trong đó có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước kỳ họp thứ 5 và 8 luật, 8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Hội nghị sẽ nghe hai báo cáo quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát về bốn nội dung chủ yếu gồm việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, những kết quả đạt được, vấn đề còn khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp kiến nghị, đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến trước kỳ họp thứ 5. Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các luật nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe các tham luận của các cơ quan về việc triển khai đối với 21 luật nghị quyết của Quốc hội. Đây là những văn bản quan trọng có tác động lớn, được dư luận xã hội quan tâm, có những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ, như việc triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.
Chiều hôm qua tại văn phòng tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với tập đoàn Kết Cộng hòa Liên bang Đức do ông Walter Kết, chủ sở hữu tập đoàn Kết dẫn đầu. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi tiếp, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã giới thiệu sơ lược về các tiềm năng lợi thế thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới dựa trên 5 trụ cột chính là công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, logistics gắn với cảng biển và kinh tế biển, tỉnh Bình Định đang nỗ lực phát triển thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung và quan điểm của tỉnh là tập trung phát triển bền vững, không phát triển bằng mọi giá. Trong quy hoạch chú trọng giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, lựa chọn nhà đầu tư, lĩnh vực đầu tư theo hướng chậm nhưng không phải trả giá. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quyết tâm của tập đoàn Kết trong đầu tư xây dựng và khánh thành đưa nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao tại khu công nghiệp BKMAX V-Ship Bình Định đi vào hoạt động vào ngày 8 tháng 9 này. Người đứng đầu tỉnh cũng cam kết là tỉnh Bình Định sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn thực hiện dự án hiệu quả. Xem sự thành công của nhà đầu tư chính là sự thành công của tỉnh và sản phẩm của nhà đầu tư là niềm tự hào của tỉnh. Ông Walter Kết, chủ sở hữu tập đoàn Kết, trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Định trong suốt 3 năm qua đã luôn đồng hành hỗ trợ tập đoàn triển khai dự án nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao tại khu công nghiệp BKMAX V-Ship Bình Định. Đồng thời khẳng định việc lựa chọn Bình Định để đầu tư là quyết định sáng suốt của tập đoàn bởi triết lý phát triển của tỉnh Bình Định phù hợp với quan điểm phát triển của tập đoàn Kết, đó là phát triển bền vững và phát triển kinh tế xanh, bảo đảm môi trường. Ông Walter Kết, chủ sở hữu tập đoàn Kết cũng cho biết hiện tập đoàn đang xúc tiến hợp tác với công ty TMI ở Bình Định để thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao tại khu công nghiệp BKMAX V-Ship Bình Định. Ngoài ra, tập đoàn Kết cũng sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Bình Định quảng bá xúc tiến thu hút các doanh nghiệp Đức đến Bình Định hợp tác đầu tư.
Hôm qua, tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, công ty trách nhiệm hữu hạn Onsen Hội Vân, công ty con của công ty năng lượng và bất động sản Trường Thành đã chính thức khởi công xây dựng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân. Dự lễ khởi công có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân có quy mô 42 hectare với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, trong đó công ty Onsen Hội Vân được giao triển khai thực hiện các hạng mục gồm trung tâm chăm sóc sức khỏe đặc biệt, các khách sạn nghỉ dưỡng, 371 căn biệt thự và khu hồ tắm khoáng tự nhiên trên diện tích gần 17,8 hectare, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý tư năm 2026. Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Onsen Hội Vân cho biết, đây là dự án thứ ba do các công ty thành viên Tập đoàn Trường Thành đầu tư xây dựng tại Bình Định cùng với dự án nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp, công suất 49,5 MWp, đã đưa vào vận hành thương mại ngày 5 tháng 6 năm 2019 và dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép quy mô 2,7 hectare với 22 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng đang triển khai xây dựng. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân, thụ hưởng nguồn nước khoáng thiên nhiên rất dồi dào dưỡng chất và khả năng trị liệu rất nhiều loại bệnh khác nhau. Đặc biệt, nguồn nước nóng ở đây có độ nóng lên đến hơn 80 độ C, được hòa tan với hơn 20 khoáng chất thuộc loại nước khoáng nóng silic được sử dụng ở một số viện điều dưỡng nổi tiếng trên thế giới. Sự hiện diện của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân không chỉ hiện thực hóa giấc mơ về khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mà còn hứa hẹn thiết lập diện mạo mới mẻ cho huyện Phù Cát, thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội tỉnh Bình Định trong tương lai. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ tin tưởng dự án khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ hình thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe mang đặc trưng riêng của huyện Phù Cát nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng, hình thành điểm sáng phát triển kinh tế cho vùng đất hoang sơ chưa được đánh thức tiềm năng trong thời gian qua, tạo điểm nhấn lan tỏa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực lân cận. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án, đảm bảo chất lượng tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.
Triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tích cực đôn đốc kiểm tra các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Tính đến tháng 8 vừa qua, toàn tỉnh có 109 xã thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã có 84 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ hơn 77%, Có 17 trong tổng số 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ hơn 20,2%, và có 5 trong tổng số 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, gồm thành phố Quy Nhơn, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn cùng hai huyện Phù Cát, Tuy Phước đạt tỷ lệ hơn 45,4%. Trong năm 2023 này, tỉnh Bình Định phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Vĩnh An, huyện Tây Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh và xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân. Có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, hai xã Nhân Khánh, Nhân Tân, thị xã Nhân, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhân. Một xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Phước Quang, huyện Tuy Phước và hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Phù Mỹ, Tây Sơn.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, nhờ khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đến nay việc cấp và quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng. Dựa trên vùng sản xuất thực tế của địa phương, hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Định đã cấp 8 mã số vùng trồng nội địa, trong đó có 1 mã số vùng trồng cho dưa lê, 1 mã cho cây bưởi, 1 mã cho cây đậu phụng, 5 mã cho vùng rau với tổng diện tích hơn 58,2 ha. Cùng với đó, Chi cục còn hướng dẫn thủ tục và lập danh sách để đề xuất Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp 10 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho cây ớt và dừa xiêm, một cơ sở đóng gói ớt xuất khẩu ở huyện Phù Mỹ. Cũng theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, so với trước đây, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng có nhiều thay đổi. Không chỉ phân quyền cho địa phương mạnh hơn, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cấp mã số và giám sát mã số vùng trồng toàn quốc còn cho phép các địa phương tùy theo thực tế nhu cầu để xây dựng hồ sơ phù hợp, đồng thời qua đó còn tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc chuẩn hóa chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc đầy đủ trước khi tới tay người tiêu dùng.
Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Bình Định hôm qua đã tổ chức gặp mặt 49 thí sinh trúng tuyển vào các học viện nhà trường trong quân đội năm 2023. Đại tá Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gặp mặt tặng quà chúc mừng các thí sinh trúng tuyển. Theo Ban tuyển sinh quân sự tỉnh, năm nay, toàn tỉnh có 49 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội, trong đó hệ cao đẳng có 4 thí sinh và hệ đại học có 45 thí sinh. Địa phương có số thí sinh trúng tuyển vào học các học viện, nhà trường trong quân đội đông nhất là thị xã Hoài Nhơn 11 thí sinh, thị xã An Nhơn 8 thí sinh, huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát mỗi huyện có 7 thí sinh, riêng hai huyện An Lão và Vân Canh không có thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng 49 thí sinh đã trúng tuyển năm 2023, khẳng định các thí sinh trúng tuyển lần này không chỉ là niềm vinh dự tự hào của bản thân gia đình các địa phương mà của cả lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Quan tâm hơn nữa đối với những gia đình có thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập và đạt được thành tích cao nhất trong học tập rèn luyện tại các học viện, nhà trường trong quân đội và trở thành sĩ quan trẻ ưu tú, xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Tây Sơn phối hợp Trung tâm Khuyến nông Bình Định xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn đồi theo hướng đặc sản thảo dược tại xã Tây Vinh. Mục tiêu của mô hình nhằm khai thác tối đa tiềm năng về vốn lao động để tạo thu nhập cho nông dân, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm cho thị trường và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Qua thực tế triển khai cho thấy, mô hình nuôi gà thả vườn đồi ở xã Tây Vinh đã mang lại hiệu quả, ghi nhận của Văn Phong.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình chăn nuôi gà thả vườn đồi theo hướng đặc sản bằng thảo dược, không gây ô nhiễm môi trường, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Tây Sơn phối hợp Trung tâm Khuyến nông Bình Định triển khai thực hiện tại hộ ông Lâm Thế Vương ở xã Tây Vinh với quy mô 1.000 con gà ta giống một ngày tuổi. Mô hình được nhà nước hỗ trợ 50% về con giống và vật tư, gồm thức ăn, vaccine, thuốc sát trùng và chế phẩm thảo dược, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi thực hiện đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, để triển khai thực hiện mô hình hiệu quả, cán bộ kỹ thuật theo dõi mô hình phối hợp với cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Bình Định tiến hành tập huấn đầu vụ, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại, cấp phát giống vật tư thả gà, theo dõi kiểm tra gà thường xuyên theo định kỳ. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện mô hình, ông Vương được cán bộ thú y hướng dẫn dùng men vi sinh Balasa để phân hủy phân gà thải ra hàng ngày trong giai đoạn gà úm. vệ sinh quét dọn phân hàng ngày, kết hợp 2 ngày dọn trấu một lần. Vì vậy, chuồng nuôi ít mùi hôi, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Thảo dược BioVita sử dụng đúng từ lúc 1 ngày tuổi, từ 1 đến 4 tuần tuổi, liều lượng 5 gram trên 1 kg thức ăn. Từ 5 tuần tuổi đến xuất chuồng, liều lượng 3 gram trên 1 kg thức ăn. Thảo dược này có công dụng tăng sức đề kháng, hạn chế tối đa các bệnh về đường hô hấp và đường ruột, giữ ấm thân nhiệt, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn do gà. Kết quả sau 4 tháng nuôi, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt mức kế hoạch đề ra. Tỷ lệ gà nuôi sống đạt 98%. Trọng lượng bình quân đạt 2,3 kg một con. Sản phẩm thịt gà an toàn, không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có các chất kích thích tăng trưởng. Qua hạch toán kinh tế, sau khi trừ tất cả các chi phí, lợi nhuận đạt 16.690.000 đồng. Ông Lâm Thế Vương, hộ chăn nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản thảo dược tại xã Tây Vinh phấn khởi chia sẻ.
Qua mô hình của trung tâm khuyến nông hiện giờ là giao thì thấy là cái lượng kháng sinh thì mình không phải dùng, nhưng mà con gà nó vẫn phát triển bình thường và cái như nó không có bệnh tật, nên là qua đây thì nuôi dưỡng hình thì tôi cũng mong muốn rằng cũng như là trung tâm khuyến nông sẽ trải rộng ra để bà con là cái như nuôi nó có một cái hiệu quả, gà thì nó không dịch bệnh.
Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi gà thả vườn đồi theo hướng đặc sản bằng thảo dược không gây ô nhiễm môi trường, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Tây Sơn phối hợp Trung tâm Khuyến nông Bình Định triển khai thực hiện tại hộ ông Lâm Thế Vương ở xã Tây Vinh. Các ngành chức năng ở địa phương đề nghị các cấp chính quyền, hội đoàn thể đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tổ chức cho nông dân được tham quan học tập, tạo cơ hội cho bà con chăn nuôi gà trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp thu kỹ thuật nuôi mới để nhân rộng mô hình, tạo thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Đồng thời qua đó nhằm từng bước xây dựng thương hiệu gà Tây Sơn, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Trịnh Văn Thừa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Qua đánh giá, tất cả các cái chỉ tiêu về mặt kỹ thuật đều đảm bảo đạt 100%. Tỷ lệ sử dụng cám cũng đạt trên cái tỷ lệ quy định và gà tăng trọng cũng đảm bảo theo cái kế hoạch. Và hiện tại thì mô hình đã có những cái thành công nhất định trong cái điều kiện là hiện nay, tức là giá thức ăn tăng cao, giá tiêu thụ con gà thì có những cái khó khăn không ổn định. Tuy nhiên với cái kết quả mô hình thì vẫn đảm bảo được các cái yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các cơ quan liên quan ở huyện Tây Sơn, nhất là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện, sẽ tiếp tục nhân rộng cái kết quả mô hình. Trong đó cái quan trọng nhất là sử dụng cái chế phẩm sinh học thảo dược để là kết hợp trong quá trình chăn nuôi, nhất là triển khai cái chương trình chăn nuôi gà đồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành và hỗ trợ, để góp phần giúp cho phong trào chăn nuôi gà trên địa bàn Tây Vinh nói riêng và huyện Tây Sơn nói chung trong thời gian tới đạt được những cái kết quả như mong muốn.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận hiệu quả mô hình nuôi gà thả đồi vườn theo hướng đặc sản ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.